Xin chào các bạn. Trong chương trình tu học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại đề tài Con người từ đâu đến và chết sẽ đi về đâu. Nói đến con người, chúng ta cần phân ra hồn và xác. Khi nhắc đến phần hồn, chúng ta phải nói đến đấng tạo hóa là Thượng Đế. Thì mỗi tôn giáo dùng một danh từ khác nhau nhưng mà vẫn chỉ định đấng tối cao sanh ra muôn loài vạn vật. Thượng Đế là một đại khối linh quang vô cùng sáng suốt, vô cùng tận, chan hòa khắp cả càn khôn vũ trụ. Ngài không hình không tướng, vô sanh bất diệt. Ở thế gian khó mà hình dung sự vô sanh bất diệt như thế nào. Vì chúng ta đã quen sống trong cõi có thời gian và có không gian, cho nên có ngày sanh và có ngày tử. Thượng đế ở trong cõi không không gian và không thời gian, cho nên là vô sanh, không có ngày sanh và bất diệt, không có ngày tử. Chúng ta ở thế gian vào ngày nào đó, trong thời gian đó, mình ra đời trong khoảng không gian đó, đó là ngày sanh. Và đến một ngày chúng ta lìa khỏi thế gian là ngày tử, không còn có mặt trên thế gian này nữa. Vì đã quen sống trong cõi có thời gian và không gian, có sanh, có tử, nên khó hình dung được cái sự vô sanh bất diệt. Thượng đế sanh ra muôn loài vạn vật, vậy chúng ta thường tự hỏi, vậy ai sanh Thượng đế ra? Thượng đế là vô sanh, không có ai sanh ra, đã có từ bao giờ và không bao giờ diệt. Cõi chúng ta đang sống chịu định luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh, nghĩa là sanh ra ở cõi đời này, trụ trong cái thể xác này, rồi một ngày nào đó đi đến bị hủy hoại, bị bệnh hoạn, hư hao, rồi đi đến diệt là chết. Sau khi chết, bị diệt, phần hồn sẽ hồi sinh và tiếp tục hành trình tiến hóa. Chúng ta phân ra hai phần, cái phần xác thì bị hủy diệt, nhưng mà phần hồn sẽ tiếp tục hồi sinh và tiếp tục hành trình tiến hóa. Hai phần rõ ràng. Để định luật tiến hóa được luôn luôn thể hiện, Thượng Đế chiết đại hồn, khối đại linh quang ra thành những tiểu hồn, những tiểu linh quang phân ra để xuống thế học hỏi. Ngày nào tiểu hồn của Thượng Đế có đủ minh triết để hợp nhất với đại hồn, tiểu linh quang đủ sáng suốt để hòa với khối đại linh quang của vũ trụ, ngày ấy tiểu hồn đã hoàn tất chu kỳ tiến hóa của nó. Thượng đế muốn sáng đời đời, toàn năng toàn giác đời đời, thì Thượng đế phải học đời đời. Thượng đế là định luật tiến hóa, vì vậy Thượng đế phải tiến hóa luôn luôn. Mà muốn tiến hóa luôn luôn á, thì Thượng đế phải học luôn luôn. Nếu Thượng đế không học, Thượng đế không tiến hóa được. Làm người hiện tại, chúng ta chưa hiểu được nguồn gốc của chúng ta từ đâu đến đây. Sự thật, tiểu hồn từ thanh nhẹ rời khỏi Thượng Đế, từ tam thập tam thiên, nghĩa là 33 tầng trời giáng lâm xuống thế gian để học hỏi và tiến hóa, đến ngày tìm được đường trở về quê xưa chốn cũ. Tại sao nói là 33 tầng trời? Trước hết là phải đi qua 27 tầng trời trong cái tiểu thiên địa, là trong cái xác của chúng ta đó. Bên trong có ba giới, thượng, trung, hạ. Mỗi giới đều có 9 tầng của cửu trùng đài. 3 lần 9 là 27 tầng. Rồi đi ra ngoài, bước lên trên, có 6 tầng, gồm có đại thiên thế giới, rồi đến giáp giới trung thiên, rồi trung thiên thế giới, rồi bồng lai, hư không, rồi cuối cùng tới không không đại định. Nhân thân đang đắc không dễ gì có được xác con người, phải qua 7 ức niên mới hội tụ, nghĩa là 7 triệu năm, là biết bao nhiêu câu chuyện. Tất cả những cây cối này kia kia nọ, nó lần lần nó hội tụ, lần lần nó mới hoạt động, nó đi được trên mặt đất, rồi con thú tiến hóa lần lần thay đổi lần lần, rồi mới tới con người. Nó dông dài như vậy đó, 7 ức niên mới hình thành được, chứ không phải là khi không mà hình thành đâu. Không phải dễ có cái xác con người, cho nên thường nói là nhân thân nan đắc. Pháp đang ngủ. Cái xác mình khó có lắm mà bây giờ mình may mắn được cái xác được làm người. Pháp nan ngộ, cái pháp mà khứ trược lưu thanh đó, mà giải bỏ được những sự phiền muộn xái quấy trong óc khó kiếm lắm. Pháp nào cũng bày động loạn thêm mà cái pháp mình làm thét nó giải ra, soi hồn pháp luân thét rồi nó cũng bớt nghĩ chuyện đời, nó thanh nhẹ đi. Khó kiếm lắm, khó kiếm được cái pháp tốt. Tiểu hồn là phần điển liên quan xuống thế, phải tiến hóa qua nhiều trạng thái, từ thấp đến cao, từ kim thạch đến thảo mộc, qua cầm thú rồi mới đến con người. Cho nên nói con người từ mọi trạng thái mà hình thành. Cho nên khi thấy cành hoa bị gãy, con thú bị thương, chúng ta cũng cảm thấy đau vì chúng ta đã sống qua những trạng thái đó. Xác con người được cấu tạo nhờ luồng điển chiếu vô giọt máu đào rồi mới kết thai, bắt đầu có hình hài tay chân. Xuống thế gian, có luồng điển dương là phải có luồng điển âm, có hồn là phải có vía, luôn luôn đi một cặp. Trong bào thai, người mẹ sau 3 tháng, bào thai bắt đầu có tay, có chân, là vía phải nhập vô trước để dọn đường cho hồn xuống. Bắt đầu 6 tháng là luồng điển của phần hồn nhập từ từ vào bào thai đến lúc chào đời tùy theo trình độ của phần hồn. Hồn vía nhập vô bản thể bị giam hai chỗ khác nhau. Hồn thường bị giam nơi tim, mà nếu săn quá thì bị giam ngay gan. Đây là nói về phần điển hình chứ không phải nói về phần vật chất. Phần hồn được sắp đặt vô gia đình như thế nào? Tùy theo căn cơ và nghiệp quả, có khi vô gia đình đó để đền ơn, có khi đòi nợ báo oán theo cái định luật nhân quả. Người có căn cơ tu thì được sắp vô một gia đình đạo đức sung túc để tiếp tục việc tu hành với điều kiện tốt hơn. Lúc mới chào đời, hồn đứa bé nó còn ra vô dễ dãi vì mỏ ác chưa có đóng lại. Nhiều lúc mình thấy đứa bé nó cười giỡn như đang chơi với ai vậy đó. Lớn lên vài tuổi thì mỏ ác đóng lại, hồn bị giam trong trại tù. Một đứa trẻ từ lúc mới ra đời tới lúc khoảng 11, 12 tuổi thì chúng nó học những cái gì ở thế gian này? Từ lúc sanh ra tới 12 tuổi, nó là một thằng đồng, nó chưa phải là con mình. Phải chờ đến 12 tuổi nó mới là con mình. Nó xuống đây rồi á, khi nó xuống tâm thức của nó lúc nào cũng trong lành, thanh nhẹ, không có bị ô nhiễm. Từ 1 tới 12 tuổi, tánh nó rất là tự nhiên. Từ 12 tuổi trở đi, nó đòi nhiều chuyện và có đứa tánh xấu nó xuất hiện, nó nói láo đủ chuyện hết. Nó bước vào trường đời, lúc đó nó phải gặp phải kích động và phản động, tùy theo sự giáo dục của cha mẹ, để cho cái phần hồn nó càng ngày càng tiến lên. Nó lớn một chút, nó muốn xa cha mẹ để sống với bạn gái hay bạn trai, cũng để xây dựng cho phần hồn nó mạnh lên. Cho nên nó có bạn trai rồi, nó có bạn gái rồi, nó lại chán, nhưng mà nó tiến được. Nó chán cái cuộc tình yêu của nó muốn đi tìm chân lý. Cho nên nhiều người bị thất bại về tình yêu lại thích đi nhà thờ nhiều hơn, cầu nguyện để giải cái tâm buồn của nó. Cho nên Thượng Đế sắp đặt rất là tinh vi, đưa con Ngài trở về với chân lý. Cho nên cha mẹ trả nợ được ngày nào hay ngày nấy, trong bằng lòng mà thôi, mỗi người sẽ tìm về con đường chân lý. Trái tim chúng ta kêu bằng hồng trần, cho nên trái tim luôn luôn có màu sắc hồng, nhưng nó có một cái sức hút rất mạnh. Nó hút cái thanh điển là cái phần hồn. Nó luôn luôn hút cái phần hồn. Phần hồn vừa xuất về trở lại bản thể là bị nó hút vô rồi, hút vô rất là mạnh. Cho nên con người mà chết, xác chết nó nằm ở đó đó, mình tới bên đó mình thấy cái ngực mình nặng liền, bị đối phương nó hút. Cái sức hút của hồng trần nó rất là mạnh. Tiểu thiên địa nó có hồng trần. Rồi còn cái vía thì nó cũng có cái sức hút của tứ hải như cái rúng đó. Nó thuộc về âm. Nó có sức hút của tứ hải nó cũng rất mạnh, nó cũng luồng điển, cho nên xuống tới đó thì nó giam giữ. Tại sao mình bị giam giữ ngay đó? Bởi vì nó có công việc làm giải quyết không hết thì cứ làm hoài, bị giữ ở đó. Tới đó thấy công việc có hoài làm hoài thì nó ràng buộc cái vía ngay đó. Vía hồn sau khi thanh lọc để chuẩn bị cho luân hồi, có hồn là phải có vía, nó một cặp luôn luôn. Hai luồng điển nó là luôn luôn phải một cặp, có hồn là phải có vía, có chánh là phải có tà, có chủ là phải có tớ, luôn luôn một cặp trong lúc Giáng sinh. Nhưng mà ai xuống trước? Cái vía phải xuống trước để dọn đường cho cái hồn. Dọn đường là sắp đặt trật tự để cho cái hồn. Cái vía phải xuống trước, luôn luôn như vậy, sắp đặt như vậy. Cái định luật luân hồi nó phải vậy. Bởi vì nếu không có cái thể xác này, chỗ đâu mà phần hồn ngự đây? Nhưng mà thể xác này là tập quán của trần tục, thì tổ chức của vía phải chịu trách nhiệm. Thủ tướng tới trước khi tổng thống tới, y như ở dưới thế gian vậy đó. Tại sao mắt phàm không thấy chứ lúc nhập xác nó hết sức khó khăn mới nhập xác được, hết sức khó khăn. Không phải dễ dãi mà chọn được cái chỗ đó mà để tới, phải qua những cuộc thanh lọc. Có người phải qua 50 năm, có người 100 năm mới được hoàn thành chuẩn bị cho luân hồi. Thì nó khó khăn hơn là cái tu đi lên. Thì cái tu đi lên đó nó cũng tương đương phải ít nhất mấy chục năm nó mới quần nguyên được. Không phải là nhập, ai là nhập, nó phải có trật tự, có quy củ chứ không phải bậy bạ được. Mà muốn nhập, muốn luân hồi đi nữa cũng qua nhiều khóa mới được làm con người. Không phải dễ, không phải dễ trở nên con người, khó khăn lắm lắm. Phải có sự sắp đặt của bề trên. Cái luồng điển khi nó giáng sanh thì nó chỉ có một luồng điển linh quang. Điển bên ngoài về vía nó là một cái điển trượt thôi, mà luồng điển đó thì tạo ra màu hồng là máu, rồi nó lần lần thành đầu tay chân rõ rệt trong bào thai. Lúc đó cái luồng điển nó liên hệ mãi mãi với cái phần hồn đã quy định. Thì cái thằng hồn quy định đó đã được lựa cái chỗ đó rồi, quy định cho nó phải nhập tới chỗ đó, ở trong cái hoàn cảnh đó làm nhiệm vụ như vậy, thì đúng kỳ nó sẽ theo sự liên hệ đó. Cho nên con nít trên đầu khi nó luồng điển nó liên lạc ra vô dễ dãi, cho nên khi nó nằm một mình nó cười như ai nói chuyện, chạy nó chạy chơi, nó nằm một chỗ mà nó chạy chơi thì nó được tự do ra vô. Mà tới lúc cái mỏ án nó cứng rồi á là nó chỉ làm chuyện đời thôi, nó phải qua cái lớp học của thế gian, học dục này kia kia nọ, học cái lớp đó rồi nó chán ngán rồi nó mới trở về mở bộ óc. Phần hồn thường trú nơi tim, nhiều khi phần hồn bị giam ở gan cũng có, nếu mà những người săn dữ chỉ bị giam ở bộ gan nhiều hơn. Nó tùy theo cái căn cơ nặng nhẹ một của mọi người, nhưng mà đại đa số là bị giam ở tim. Người bị giam ở tim á, nó lại chịu tu, từ đó nó dễ giải thoát hơn. Còn người bị giam ở gan á, nói chuyện tu nó bỏ nó đi, nó là mất tâm linh rồi. Cơ thể con người ngoài vật chất nó còn cái điển hình, cái điển hình nó cũng đại diện cho một cái tim. Ở đây nói về cái tim điển hình. Con người lớn lên trưởng thành, bắt đầu học trượt, học dục. Tứ quan gồm mắt, mũi, tai, miệng, hướng ngoại bị sự lôi cuốn của ngoại cảnh rước động. Theo chiều hướng của phát triển của xã hội, thấy chuyện trước mắt đôi khi quên mất tâm linh, chạy theo tình tiền duyên nghiệp trong tham sân si hỷ nộ ái ố dục. Tạo nghiệp rồi thọ nghiệp bị nhồi quả trong định luật sanh lão bệnh tử khổ. Sau khi đụng đầu đủ khổ mới tìm đường trở về Phật Pháp. Chúng ta biết được cái xác này không phải xác của chúng ta, lấy gì chứng minh không phải xác của chúng ta? Nếu mà là xác của chúng ta thì chúng ta chết có cơ hội ôm nó đi chôn rồi. Chúng ta không có cơ hội ôm cái xác chúng ta đi chôn thì chúng ta chết. cái xác của chúng ta là của ông trời, của thiên là phải trả địa, chúng ta không có cơ hội mà ôm cái xác đi chôn, mà chỉ có cái cơ hội ôm cái tâm thức của chúng ta với cái sự hiểu biết của chúng ta đã thu lượm được bao nhiêu năm nay, bao nhiêu kiếp ôm lấy đó mà đi. Lấy cái gì chứng minh? Cho nên ở thế gian có người ra đời học được bác sĩ, người kia cũng người ta mà chỉ học được thợ mộc thôi. Có phải trình độ khác nhau? Người kia cũng người ta mà chỉ làm nghề thợ máy thôi. Mỗi người một trình độ, ôm lấy cái trình độ, ôm lấy cái tâm thức đó mà tiến hóa. Kêu ông bác sĩ đi làm thợ máy, ông làm không được. Mà kêu ông thợ máy đi làm bác sĩ, ông cũng làm không được. Tại sao? Vì tâm thức tới đó thôi, trình độ tới đó thôi. Cho nên chứng minh các bạn đã ôm cái tâm thức xuống quả địa cầu này, xây dựng cho cái quả địa cầu, thì mỗi người một nhiệm vụ và một công việc có hết, nhưng mà lần lượt tiến hóa, không nên nôn nóng. Thể xác này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, mà chúng ta đi tìm về con đường siêu nhiên để tự thức, để điều khiển cái lắc khám lớn này nó đang giam chủ nhân ông là phần hồn ta ở đây. Nó là một cơ cấu kích động để cho các bạn thức tâm mà thôi. Nó là quyền năng tối hậu để cứu phần hồn. Nếu các bạn không hiểu và hướng ngoại cho ta là hay, là giỏi, cống cao, ngạo mạn, đè bẹp người khác, quên sửa tâm thức của mình để tiến hóa, thì lúc đó không bao giờ trách được ai. Chính mình chôn mình và chính mình giết mình mà thôi. Nói đến hồn thì phải nói đến vía, vì luôn luôn một cặp. Vía luôn luôn là lệ thuộc bởi cái hồn. Dù cho nó hoạt động đi đến mấy, nó hiện ra làm chiêm bao này kia kia nọ, nó hỗ trợ cho cái cơ tạng, nhưng mà luôn luôn nó là lệ thuộc của cái hồn. Cho nên ý của cái hồn nói bây giờ tôi muốn đi đâu thì cái vía nó phải lo. Nhiều người có cái vía nhẹ đó, nói ngày mai ví dụ tôi đi Paris, không biết cái chuyện gì xảy ra, thì nằm đó nó có một cái giấc mơ, hình như mình đã tới Paris và thấy những chuyện gì. Mai mình đi tới mình thấy là 80-90% là đúng như vậy. Đó là những người tu cái vía được nhẹ lắm. Cho nên người ta thường nói là linh tánh mở, biết trước việc gì sắp xảy ra. Tai nạn như hiện ra một màn rất rõ trong đó. Nhưng mà cái tánh của chủ nhân ông không có nghĩ chuyện kêu bằng mờ ảo như vậy. Luôn luôn có cái chỗ không tin, mà không tin đó. Thấy những giấc chiêm bao, ác mộng như vậy, nhưng mà luôn luôn giữ sự trì trí để xem sự hiếu kỳ của con người, coi thử coi nó có thật hay không. Cho nên nhờ đó giúp đỡ cho mình chuẩn bị trước những chuyện gì sắp xảy đến. Mà luôn luôn phần hồn luôn luôn là chủ của cái vía, nhưng mà cái vía phải phục vụ. Cho nên cái vía như người vợ, cả ngày đêm lo chuyện gia can, chồng con, làm đồ ăn này kia kia nọ, không khác gì người ở trong sòng bạc phải lo cho cái gián bài sắp tới đến như thế nào. Thì cái vía nó lo ghê lắm, cái vía nó lo đủ chuyện hết. Nó thể hiện ở đâu? Nó thể hiện trên khuôn mặt của mình. Cái vía là thuộc về bên ngoài, nó thể hiện mà cả đêm nó ngủ không được, nó trằn trọc, nó lo ai sẽ đi máy bay hay có chuyện gì xảy ra, nó lo đủ thứ hết. Thì giờ cái mặt nó thấy không có thanh quang, thanh nhẹ như những người thanh thản ngồi tu thiền yên giấc, nhàn hạ. Thì cái mặt mày, mấy người mà tu thiền á, thì mặt mày nó tươi, vì chủ nhân ông không có đòi hỏi. Mà khi chủ nhân ông phần hồn đòi hỏi cái gì thì cái vía nó phải lo, nó chạy dù dù. Cái vía làm việc phục vụ rất nhiều, nhưng mà cái hồn tu rồi á, cái vía phải nhẹ. Cho nên chỉ nhìn mặt người nào á, có tham thiền thì nhìn cái mặt mình thấy nó thơ thới. Người nào tham thiền mà mặt còn lo âu á, là chưa có được thanh nhẹ. Sau khi tu nó khác, sau khi tu mà thanh nhẹ thì nó khác, mà sau khi tu rồi không thanh nhẹ nó cũng khác. Hoàn toàn chưa tu nó lại khác hơn nữa. Hoàn toàn chưa tu thì mọi việc cứ đổ đầu vía, mọi việc bắt cái vía phải làm, hồn không có trách nhiệm, kêu bằng trách nặng. tìm nhẹ là cái hồn nó khùng nhất, để cái vía lò thôi. Vợ chồng cũng vậy, vợ làm nhiều quá, ông không làm, sai bả thôi, ông không làm gì, cái luật nó như vậy. Còn tu lưng chừng á, cảm thức mình thấy chán đời, không muốn đi đâu, không muốn tham gia bất cứ một cơ cấu nào, thấy muốn ngồi yên là cái vía được nhẹ rồi đó, mừng ghê lắm. Mặt mày nó cũng có hơi thay đổi. Mà tu nhẹ rồi á, nó hiện nguyên hình, những cái mộng, những cái gì này kia kia nọ đó, nó thỏ thẻ bên tai mình. Tại vì mình không có tin, nhưng nó thỏ thẻ bên tai mình, nhưng mà mình không có tin. Nếu mà cái vía nó hướng ngoại nhiều á, thì nó lôi cuốn phần hồn lên một mức rồi cũng xuống trở lại. Cho nên Đức Thầy khuyên rằng đừng có nghe cái gì, giữ trung dung thăng hoa, nghiêm nghị, lúc nào cũng nghiêm nghị, trực diện hiện ra, ngồi rõ ràng, bàn bạc mới thấy rõ trình độ giữa đôi bên. Trong khi mình có thể bàn bạc với nhau bất cứ những chuyện gì trong càn khôn vũ trụ ở trong mình. Trong lúc thật sự nhẹ rồi đó, hai người ra thơ đối chất hay lắm, vô cùng thông minh chứ không phải dở đâu, vía không phải dở đâu, thông minh nhưng mà rốt cuộc nó cũng phải thua phần hồn một chút xíu. Cho nên dưới thế gian á, người ta sống khi mà bị khổ khổ nhiều á mới tìm vào con đường Phật pháp. Cho nên có câu khổ 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 mới bước vào biên giới của Phật pháp, thì lúc đó mới khổ nhiều quá, mới chỉ mới bước vào biên giới của Phật pháp thôi, rồi phải tiếp tục tu tiến sâu vào Phật pháp. Thì đời người quá ngắn ngủi mấy chục năm, cho nên việc tu hành cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng nếu tiếp tục nuôi dưỡng cái ý chí tu học thì cũng được cơ duyên đầu thai để tiếp tục tu, gọi là trùng tu, đã tu rồi và tiếp tục tu tiếp. Nếu không may phạm lỗi thì phải bị đọa xuống làm cầm thú hay thảo mộc, phần hồn bị phân tán lâu lắm mới có cơ hội hội tụ lại làm con người. Cho nên có câu nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ, khó mà được cái xác con người và khó mà ngộ được cái chánh pháp. Khi chết cái hồn lìa thân, khi chết thì họ thở một cái hơi thở cuối cùng, kêu bằng trúc một cái hơi thở cuối cùng đó. Nếu mà mình rời với bàn chân họ thấy nóng là họ bị lôi cuốn xuống địa ngục, mà rờ trên đầu thấy nóng cuối cùng á thì được thiên thần sắp đặt cho họ đi, họ đạo nào về đạo đó. Còn những người ở trên đời này nói hay lắm, nhưng mà tới giờ chết khó khăn vậy đó. Rờ dưới bàn chân, trong giây phút mà họ trút hơi thở cuối cùng, bàn chân họ nóng là quỷ rước. Vì sao? Người đó hướng về dục nhiều, tâm họ dâm dục, thành ra họ không cách gì đi lên được, thì họ phải đi bằng cái đường đối đó thôi. Họ bước ra là hắc bạch không phân minh, đi như người say rượu vậy đó, thì chỉ có con quỷ rước thôi. Còn đi ở trên bồ đầu, nó phân minh sáng suốt, nó ra một cách thanh nhẹ, nó có vị trí cho nó, rồi có tiên đồng rước, ngay ban ngày hay ban đêm cũng có tiên đồng đến rước. Cho nên những người tu ở đây niệm Phật, người ta chỉ cái mật pháp là ở trung tim bồ đầu để chuẩn bị cho cái lúc rời xác và sẽ đi tới một cái chỗ thanh nhẹ sạch sẽ, có người ta rước, đạo nào về đạo đó. Vô vi thì thấy những người đầu đội nón trắng, quần áo trắng, vừa đứng đó là họ hút qua bên này rồi, mình vừa đứng đó mình vừa thấy họ là hút qua cái khối đó rồi. Phần hồn là cái chân điển, cái thức rõ ràng xuất ra, nó biết nó đứng bên nào. Còn nhiều người mà đi dưới bàn chân á, dưới thấp á, ra là bị xiềng liền, người độc ác, ra là bị xiềng liền, độc ác không có cách gì mà năn nỉ được hết. Còn những người mà đi trên bồ đầu nó khác rồi, nó tới một cái chỗ quy định đàng hoàng, thật sự vui vẻ, thấy mình không có bao giờ có sự chết. Các bạn nói tôi tu nửa chừng rồi tôi chết, tôi sẽ đi đâu? À, ngày hôm nay các bạn ở được trong cái thể xác này thì ngày mai chính bạn luyện bạn vào cái hố sâu, thì ở hố sâu mà bạn sửa cho nó thanh nhẹ rồi bạn được ở cái chỗ cao. Cho nên chúng ta tu là chúng ta bỏ động điềm tĩnh, không còn sự hoang mang. Nếu tôi nửa chừng rồi tôi chết tôi đi đâu? Tôi đi, bạn đi theo trình độ của bạn mà thôi. Bạn biết làm phước thì bạn sẽ giáng lâm luân hồi trong cái gia can phước đức để sống, mà gia can đó lại có một số người tu khá hơn bạn dẫn dắt bạn tu lên. Cho nên bạn có trình độ cương quyết giải thoát, xây dựng ý chí vô cùng thì bom nguyên tử xuống bạn cũng đổ bộ lên chỗ thanh tịnh. Vị ý chí của bạn là bất diệt, bạn thấy rõ hồn bạn là bất diệt, tại sao bạn còn lo âu tương lai tôi sẽ đi đâu? Khởi điểm tốt thì sẽ gặt hái tốt, khởi điểm xấu thì sẽ gặt hái xấu. Ngay bây giờ tôi phải xây dựng những khởi điểm tốt để tương lai tôi sẽ đổ bộ nơi chỗ tốt. Ngay bây giờ các bạn hàng ngày mà đi nói xấu người ta, các bạn gặp mặt họ là chỉ các bạn sợ rồi. Mình khởi điểm xấu, mình gặt hái xấu, làm cho mình loạn tâm. Mà mình chỉ nói cái tốt cho mọi người và xây dựng cho mọi người. Và chúng ta thấy rằng chúng ta có cái kỹ thuật để chỉ cho mọi người tự thắp đèn lòng để tiến hóa, thì cái tự tâm đó nó không bao giờ làm cho chúng ta dao động. Vì chúng ta không kích động bất cứ một ai, chúng ta thương yêu, chúng ta thấy một gia đình thôi, không có hai nữa. Bao nhiêu tỷ người ở thế gian, chứ một khuôn mà thôi, cũng mắt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng như nhau, kể cả con thú cũng vậy. Cho nên cái sự thương yêu của chúng ta tràn ngập cả càn khôn vũ trụ. Rồi hỏi các bạn sẽ ngự vào đâu ở tương lai? Chắc các bạn hiểu rồi. Tôi sẽ vị tha, tôi sẽ ở trong cái ngôi vị thương yêu và xây dựng. Sanh tử luân hồi không đến với bạn nữa. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, các bạn thấy rõ rồi. Định luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh. Cây cối lớn già lụng tàn rồi hồi sinh mọc ra cây nhỏ, luôn luôn liên tục trong cái chu trình tiến hóa, cho đến lúc toàn tịnh toàn thanh thì nó mới hòa tan trong đại hồn và làm đại sự không ngừng nghỉ cứu độ chúng sinh. Cho nên tùy nơi trình độ của mọi hành giả mà thôi, mà hành giả biết nung nấu điều này thì sự tiến hóa sẽ đạt tốt ở tương lai. Hy sinh cao chừng nào thì sẽ đạt cái thức sáng suốt chừng nấy. Hy sinh những gì? Hy sinh những tánh hư tật xấu sẵn có của các bạn đi là đủ đắc quả rồi. Nếu ôm cái tánh hư tật xấu thì các bạn tu 1 triệu kiếp nó cũng vậy đó thôi. Chúng ta hy sinh cái tánh hư tật xấu, cái tánh mê chấp, ngại nghi, không chịu tự thức để đi là tạo loạn động cho nội tâm mà thôi. Nói tóm lại, cuộc hành trình tiến hóa của phần hồn dài đằng đẵng, một bước ra đi một dặm dài, luân hồi học hỏi không ngừng nghỉ, sống cũng học và chết cũng phải tiếp tục học. Đã được thân xác làm người, phần hồn có thể tiến lên theo tiên Phật hay phạm tội bị đọa xuống địa ngục. Cho nên ngộ được chánh pháp phải cố gắng thực hành, tiến được 1 ly hay 1 ly chúng ta không chê. Chúng ta vừa ôn lại đề tài con người từ đâu đến và chết sẽ đi về đâu. Xin tạm biệt các bạn và xin hẹn các bạn vào kỳ tới. Kính chúc các bạn thân tâm an lạc. Kính chào các bạn.
Chuyện tình đời trong học hỏi thức tâm tu tiến chẳng dặn dò,
chỉ thực hành trong không có
thế thay, nhân tình vẫn phải lo, lời hay lẽ phải cũng do tâm mình chịu học quanh co tiêu trừ. Cảm thông tiếng hát giọng cười, một nhà, càn khôn vũ trụ tràn hoa yêu thương.
Điện năng sáng chói như gương, bên tâm học hỏi yêu thương mọi người.
Cảm thông tiếng nói rộng cười, trời ban tình đẹp người người cảm thông. Biết mình tùy thuộc hoa công, xanh xanh hoa hoa một lòng tự tu. Biết mình khờ dại còn ngu, thanh tâm tu luyện an du phần hồn.
Vạn linh sống động xanh tồn,
cùng tu cùng tiến cùng hồn dựng xây.
Xa xưa cho đến
tâm trí sáng nơi, về nơi thanh tịnh chẳng lời thở than. Lời hay lẽ phải cũng do tâm mình chịu học quanh có tiêu trừ. Cảm thông tiếng hát giọng cười, siêu nhiên câu chúc vui cười nở hoa.
Tình tâm thanh tĩnh một nhà, càng khôn vũ trụ tràn hòa yêu thương.
Điện năng sáng chói như gương, bên tâm học hỏi yêu thương mọi người. Cảm thông tiếng nói giọng cười, trời ban thuộc hoa công, xanh xanh hoa hoa một lòng tự tu.